là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái năm 2023.
Huyện Bình sôi nổi tổ chức các hoạt động ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật bưởi Đại Minh huyện Bình năm 2023.
Huyện vùng cao Trạm Tấu chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc.
Tiếp đó là ghi nhận kết quả thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong giai đoạn 2017-2025. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ 6, sáng nay Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về các dự thảo luật. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tổ thảo luận số 15, gồm đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hòa Bình, Bình Phước, Bình Thuận và Yên Bái. Tham gia ý kiến về dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho rằng, quy định cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với cơ quan công an có trách nhiệm tích hợp lồng ghép kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và chương trình giảng dạy trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác sẽ dẫn đến việc thực hiện không thống nhất giữa các địa phương. Đại biểu đề nghị quy định lại theo hướng giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải đưa nội dung này vào chương trình giảng dạy chính khóa trong nhà trường. Liên quan đến các hành vi bị nghiêm cấm tại điều 8, đại biểu Nguyễn Quốc Luận đề nghị nên cân nhắc lại quy định cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Vì theo ý kiến của cử tri, quy định này cứng nhắc, có thể điều chỉnh theo hướng quy định nồng độ cồn tối thiểu. Đối với quy định về sử dụng đèn, nên điều chỉnh quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong thời gian từ 19 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau phải bật đèn thành từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau. Cho ý kiến và dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Đại biểu Nguyễn Thành Trung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho rằng, luật đầu tư và luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam có đưa ra quy định về đảm bảo đầu tư và ổn định chính sách. Trong trường hợp doanh nghiệp không thống nhất với quy định này thì cũng có thể áp dụng điều 13 của luật đầu tư. Do đó doanh nghiệp có thể lựa chọn chỉ phải nộp phần thuế thu nhập đang được hưởng ưu đãi tại Việt Nam, còn phần thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu thì có thể nộp tại nước sở tại. Do đó việc giành quyền đánh giá thuế của Việt Nam trong bối cảnh các nước xuất khẩu đầu tư sang Việt Nam sẽ thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu từ kỳ tính thuế năm 2024 khó khả thi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện thị xã cùng 150 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu đại diện cho 870 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái. Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 870 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là những già làng, trưởng dòng họ, trưởng thôn, cán bộ hưu trí, chức sắc tôn giáo, nhà giáo, thầy thuốc, nhân sĩ, người sản xuất kinh doanh giỏi, đảng viên, người có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự trên các lĩnh vực. Phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền địa phương đối với đồng bào dân tộc, những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã luôn dành sự quan tâm sâu sắc, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác lựa chọn, công nhận và thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín. Đặc biệt trong giai đoạn 2018-2023, Ban dân tộc tỉnh đã mở 33 hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng cho gần 4.800 lượt người có uy tín. Chuyển phát đầy đủ đúng định kỳ báo dân tộc và phát triển báo Yên Bái đến trên 5.500 lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tích cực tổ chức các chuyến tham quan học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong ngoài tỉnh cho người có uy tín. Cũng trong 5 năm qua, tỉnh Yên Bái đã trang bị trên 240 chiếc điện thoại thông minh cho người có uy tín ở các địa phương trong tỉnh. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà dịp Tết, hỗ trợ vật chất đối với hộ gia đình người có uy tín không may ốm đau bệnh tật, gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, giúp người có uy tín nỗ lực vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Tại hội nghị, các đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã tham luận nhiều nội dung, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong các lĩnh vực như vai trò hạt nhân của người có uy tín trong tham gia các hoạt động ở cơ sở, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng tổ tự quản về an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, không xuất cảnh trái phép. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của cấp ủy Đảng, chính quyền,
các đoàn thể trong tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc trong những năm qua, đồng thời biểu dương, trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng tích cực của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để tăng cường sự lãnh đạo quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nâng cao vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị
tiếp tục phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, chú trọng quan tâm công tác quy hoạch, tạo nguồn bồi dưỡng và định hướng phát triển đối với đội ngũ người có uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra, quan tâm đổi mới nội dung hình thức bồi dưỡng cũng như việc nâng cao kiến thức kỹ năng cho đội ngũ những người có uy tín. Thứ hai, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì phối hợp với Ủy ban dân tỉnh cùng cấp các đơn vị liên quan tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất để gặp mặt những người có uy tín tiêu biểu, tạo điều kiện cho những người có uy tín phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tham gia đóng góp xây dựng các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị đội ngũ những người có uy tín tiếp tục tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái phép, đồng thời xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh hạnh phúc. Tại hội nghị, 30 cá nhân là người có uy tín tiêu biểu đã được nhận bằng khen của Ủy ban dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc, là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2022. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội chi nhánh Viettel Yên Bái hỗ trợ đăng ký thông tin SIM cùng gói cước cho 870 người có uy tín trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Vinh dự là một trong những đại biểu người có uy tín ở bản Trao Hạ 2, xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ được tuyên dương khen thưởng tại hội nghị. Ông Lò Tiên Dung phấn khởi nói:
Hôm nay tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào được đến dự hội nghị hôm nay và được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Bản thân tôi cảm thấy rất là vinh dự và thời gian tới sẽ nỗ lực hơn nữa để mà cùng giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc Thái, nhất là văn hóa về chữ viết, chữ Thái cổ ấy. Và tới đây nữa tôi cũng sẽ nỗ lực hơn để mà bảo vệ cái văn hóa, để mà bảo tồn cái văn hóa chữ Thái.
Bà Hoàng Thị Sang, người có uy tín thôn Thắm, xã Thượng La, huyện Văn Chấn vui mừng cho biết:
Tôi sẽ thường xuyên tuyên truyền những phong trào toàn dân đại đoàn kết và an ninh quốc phòng và các về các dân tộc Tày của chúng tôi là không mai một xóa bỏ, dần dần đi lên và đi lên nữa.
Hội nghị biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái năm 2023 thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó tiếp tục khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19.
Sáng nay, đồng chí Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu.
Thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu hiện có 196 hộ với 1.135 nhân khẩu. Những năm qua, cán bộ nhân dân trong thôn luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đoàn kết phát triển kinh tế xã hội. Nhiều năm liền, Tấu Trên đạt danh hiệu thôn văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được nhân dân tích cực ủng hộ. Phong trào khuyến học khuyến tài thường xuyên được quan tâm. Các hoạt động văn hóa, thể thao, an sinh xã hội được đông đảo người dân tham gia. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết của nhân dân thôn Tấu Trên đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của tỉnh. Đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện cần làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, phối hợp với các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã tặng quà của tỉnh, tặng 11 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Liên minh Hợp tác xã tỉnh, tổ công tác huyện ủy phụ trách xã cũng đã có quà tặng cho nhân dân thôn Tấu Trên. Sau phần lễ, phần hội được tổ chức tranh tài giữa các khu dân cư với các môn thể thao truyền thống, thu hút đông đảo nhân dân trong xã tham gia và cổ vũ.
Trong khuôn khổ Ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật Bưởi Đại Minh huyện Bình năm 2023, chiều nay huyện Bình phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Sắc màu Yên Bình tại khu đô thị Ruby Garden, tổ 6, thị trấn Yên Bình.
Triển lãm ảnh nghệ thuật Sắc màu Yên Bình quy tụ gần 100 tác phẩm nghệ thuật của các hội viên thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Các tác phẩm phản ánh sinh động phong cảnh, sinh hoạt, con người, vẻ đẹp lao động sản xuất, ngành nghề truyền thống của mảnh đất và con người Yên Bình, các nét văn hóa, lễ hội đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện, tiêu biểu như danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà, sản vật Bưởi Đại Minh, nghề đan giọ tôm, lễ hội cầu mùa của dân tộc Cao Lan. Mỗi tác phẩm ảnh nghệ thuật là một góc nhìn riêng thể hiện sự sáng tạo của các tác giả, phản ánh về vẻ đẹp thiên nhiên và sự hồn hậu, chất phác, mến khách của con người Yên Bình nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung. Thông qua triển lãm góp phần quảng bá, thúc đẩy du lịch của tỉnh ngày càng phát triển. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 12 tháng 11.
Thưa quý vị và các bạn, để chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc, hiện nay các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Trạm Tấu đang tích cực trồng thêm cỏ, giữ trữ thức ăn khô, sửa chữa chuồng trại, tăng cường chất dinh dưỡng cho đàn gia súc, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do giá rét gây ra vào mùa đông năm nay.
Đối với nhà nông, con trâu con bò không chỉ là tài sản quý mà còn không thể thiếu trong sản xuất của người nông dân vùng cao. Do đó, kinh nghiệm phòng chống rét cho gia súc từ nhiều mùa trước, bà con nông dân xã Bản Công đã tận dụng đầy đủ các phụ phẩm từ nông nghiệp như rơm, thân cây ngô, chuối, trồng thêm cỏ voi để dự trữ thức ăn và tiêm phòng đầy đủ vaccine cho đàn gia súc, đồng thời thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, chuồng trại nuôi nhốt cho đàn vật nuôi. Chị Giàng Thị Dí, thôn Tà Sùa, xã Bản Công nói. Sau khi gặt lúa xong, nhà mình đã chủ động dự trữ đủ rơm khô cho gia súc. Gia đình cũng trồng thêm cỏ voi và cây chuối làm thức ăn xanh. Khi nào nhiệt độ xuống thấp thì sẽ lấy thêm bạt để che chắn chuồng trại, tránh rét cho đàn gia súc. Ông Hàng A Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Công cho biết.
Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các thành viên trong phòng chống đói rét đã xuống thôn bản tuyên truyền cho nhân dân là phải tận dụng các thương phẩm như là rơm khô, cây ngô khô để làm dự trữ thức ăn cho đàn gia súc trong mùa đông tới. Thứ hai nữa là phải làm chuồng trại, che chắn chuồng trại cho cẩn thận. Và các hộ dân mà những hộ dân mà có thả trâu bò ở trên bãi chăn thả các thứ thì lùa hết về nhà để đảm bảo cho đàn gia súc trong một rét đậm rét hại để tránh tình trạng thiệt hại do
mùa đông năm nào cũng vậy. Gia đình ông Giàng A Bâu ở thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ đã chủ động chăm sóc đàn gia súc tại nhà để chủ động nguồn thức ăn cho vật nuôi khi thu hoạch vụ lúa mùa. Ông dự trữ rơm rạ, đồng thời trồng cỏ voi để có nguồn thức ăn tại chỗ. Không chỉ vậy, gia đình ông Bâu đã gia cố lại chuồng trại, mua bạt để quây chuồng, giữ ấm cho trâu bò. Nhờ đó mà đàn trâu bò của gia đình ông luôn khỏe mạnh, có sức chống chọi với cái rét. Ông Giàng A Bâu, thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ nói. Dù là mới bước vào đầu vụ đông, gia đình tôi đã chủ động chuẩn bị đầy đủ thức ăn để nuôi nhốt gia súc. Nếu thời tiết lạnh nhiều thì sẽ cho gia súc ăn nhiều loại thức ăn xanh và đốt lửa ngoài chuồng để sưởi. Hiện nay, xã Xà Hồ có gần 5.000 con gia súc, không chỉ đảm bảo sức cày kéo trong sản xuất nông nghiệp, mà đây còn là tài sản lớn của người dân. Để duy trì ổn định đàn gia súc trong mùa đông, Ủy ban Nhân dân xã đã tuyên truyền người dân chủ động nhiều biện pháp phòng chống đói rét, dự trữ thức ăn, gia cố chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng, tránh dịch bệnh, giảm tối đa thiệt hại cho đàn vật nuôi. Xã cũng vận động bà con dự trữ thức ăn, không thả rông gia súc trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Hiện nay, tổng đàn gia súc chính trên địa bàn huyện Trạm Tấu là 48.000 con. Để thực hiện tốt công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc, huyện đã yêu cầu các xã thị trấn tăng cường vận động các hộ chăn nuôi, tuân thủ các biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh cho gia súc. Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu, đặc biệt là các đợt rét đậm, rét hại để thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng tránh. Vào mùa đông, thời tiết trên địa bàn các xã vùng cao Trạm Tấu lạnh giá, hàng năm đều chịu ảnh hưởng của nhiều đợt rét đậm, rét hại, ảnh hưởng đến cây trồng vật nuôi. Với sự chủ động tích cực trong phòng chống đói rét cho gia súc, huyện Trạm Tấu phấn đấu giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do giá rét gây ra và duy trì giữ vững tổng đàn gia súc chính của địa phương.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm Kazakhstan và hội đàm với người đồng cấp Tokayev. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt Nga-Kazakhstan. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường quan hệ với quốc gia Trung Á giàu tài nguyên. Tại cuộc hội đàm cùng Tổng thống nước chủ nhà Kasym-Jomart Tokayev ở thủ đô Astana, Tổng thống Putin khẳng định sẽ duy trì quan hệ truyền thống giữa hai quốc gia. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký tuyên bố chung đánh dấu kỷ niệm 10 năm hiệp ước giữa hai nước về láng giềng, thân thiện và hợp tác trong thế kỷ 21 và kế hoạch hành động hợp tác giữa Nga và Kazakhstan giai đoạn 2024-2026. Kazakhstan vốn có mối quan hệ truyền thống với Nga và Trung Quốc, song cũng bắt đầu tăng cường quan hệ với các nước phương Tây kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Mỹ cũng đang tìm cách tăng cường quan hệ với Kazakhstan bằng cách thành lập một trung tâm gìn giữ hòa bình ở quốc gia châu Á này hồi tháng trước. Đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã công bố tuyên bố chung về đối thoại đối tác chiến lược tăng cường Mỹ-Kazakhstan hàng năm. Ngày 9 tháng 11, Điện Kremlin phủ nhận chuyến thăm Kazakhstan của ông Putin có liên quan tới động thái của các nước khác. Nhà Trắng cho biết ngày 9 tháng 11, Israel đã nhất trí tạm dừng hoạt động quân sự 4 giờ mỗi ngày ở khu vực phía bắc dải Gaza và mở hành lang thứ hai cho dân thường sơ tán khỏi các khu vực hiện đang là trọng tâm của chiến dịch quân sự. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Israel đã thông báo sẽ không có hoạt động quân sự nào khu vực phía bắc Gaza trong thời gian tạm ngừng bắn, đồng thời thông báo 3 giờ trước mỗi lần thực hiện lệnh này. Ông Kirby cho biết thêm Israel cũng đang mở hành lang thứ hai cho dân thường sơ tán về phía nam Gaza. Theo giới chức Israel, sau khi hành lang đầu tiên dọc theo đường cao tốc Bắc Nam của dải Gaza được mở trong tuần này, hơn 80.000 người đã đi rời khỏi miền Bắc Gaza. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố việc tạm dừng nhân đạo không phải là một lệnh ngừng bắn và điều đó chỉ có thể đi kèm với một việc thả tất cả các con tin bị Hamas bắt giữ. Cùng ngày, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết hoạt động trên bộ của quân đội nước này đang diễn ra tại khu an ninh, căn cứ chính của phong trào Hamas trên thành phố Gaza. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định cuộc giao tranh sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả các con tin được giải cứu an toàn. Ngày 9 tháng 11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố nước này sẽ đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% GDP do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đề ra vào năm sau. Trả lời họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại thủ đô Berlin, Thủ tướng Scholz cho biết trước đó chính phủ Đức đã nhất trí trong NATO rằng trong tương lai Berlin sẽ nỗ lực đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% GDP, nhưng Đức sẽ đạt được mục tiêu từ năm 2024. Ngoài ra, Thủ tướng Scholz khẳng định Đức đang ứng phó với tình hình an ninh hiện tại bằng cách triển khai lâu dài một lữ đoàn ở Litva và sẵn sàng điều động thêm các đơn vị quân đội quy mô lớn trong tình trạng sẵn sàng cao độ. Trước đó, Cơ quan Quốc phòng châu Âu cho biết chi tiêu quốc phòng đã vượt quá 200 tỷ euro lần đầu tiên vào năm 2021, tương đương 1,5% tổng sản phẩm quốc nội của 26 quốc gia thành viên cơ quan này. Theo báo cáo dữ liệu quốc phòng hàng năm của Cơ quan Quốc phòng châu Âu, chi tiêu quốc phòng của châu Âu trong năm ngoái tăng 6% so với năm 2020 lên 214 tỷ euro. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ khi châu Âu bắt đầu thúc đẩy chi tiêu quân sự vào năm 2015.
Thưa quý vị và các bạn, từ khi triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, sức sáng tạo, đồng thời tăng kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Khơi nguồn cảm hứng cho phụ nữ khởi nghiệp do nhóm phóng viên Thời sự thực hiện.
Là một trong 50 gương mặt phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi của tỉnh Yên Bái, chị Trần Thị Thủy ở tổ dân phố số 4, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã thành công với mô hình trồng nấm, mạnh dạn đi đầu trong việc lựa chọn mô hình sản xuất cũng như nắm bắt được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về các sản phẩm nấm sạch. Đến nay, mỗi năm chị Thủy thu khoảng 5 vạn bịch phôi nấm sò và gần 2 vạn bịch nấm linh chi, vân chi, nấm đùi gà, mộc nhĩ, không chỉ mang về thu nhập ổn định từ 300 tới 350 triệu đồng mỗi năm, mà còn góp phần giải quyết việc làm cho một số lao động nông nhàn tại địa phương, chị Thủy nói.
Mới làm thì mình chưa có kinh nghiệm thì nó cũng hỏng là tương đối là nhiều. Nhưng sau một thời gian làm thì vừa làm vừa nghiên cứu, vừa đúc kết ra được kinh nghiệm thì hiện tại gia đình tôi là làm là tương đối ổn định.
Nằm ngay sát quốc lộ 70, cách trung tâm thành phố Yên Bái gần 15 km, khu nghỉ dưỡng homestay Am Núi Thở của gia đình chị Mễ Thị Ái nằm ở thôn Đá Trồng, xã Đại Đồng, huyện Bình, có diện tích rộng hơn 1 hectare. Được bao bọc bởi không gian thoáng mát, trong lành, khung cảnh nên thơ, hữu tình giữa mây và núi. Nhớ lại quãng thời gian trước, ngay từ khi khởi nghiệp đến hiện thực hóa ý tưởng, chị Ái đã cùng chồng gác lại nhiều công việc gia đình, dành thời gian nghiên cứu, tham quan, tìm hiểu kinh nghiệm làm du lịch ở nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh để lựa chọn hình thức phù hợp với quy mô của gia đình. Nhờ bố trí khu nghỉ dưỡng hợp lý cùng các dịch vụ trải nghiệm Hồ Thác Bà, thưởng thức những món ăn mang đậm bản sắc dân tộc. Đến nay, homestay của chị Ái đã có được lượng khách ổn định, mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Chị Ái nói.
Sáng thì khách sẽ được đi tham quan Hồ Thác Bà, đi trải nghiệm tu và đi thuyền tham quan Hồ Thác Bà.
Đó chỉ là hai trong số rất nhiều mô hình khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ Yên Bái trong thời gian qua. Từ sự nỗ lực của bản thân, sự ủng hộ của gia đình và sự giúp đỡ của hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các cấp phụ nữ đã khởi nghiệp sáng tạo, mang lại những thành công nhất định. Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức 18 lớp tập huấn các kiến thức về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, kỹ năng quảng bá, giới thiệu sản phẩm, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, từ đó giúp các chị em biết cách quản lý doanh nghiệp, việc liên kết sản xuất kinh doanh theo mô hình hợp tác, kinh tế tập thể, bước đầu đạt hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Bình cho biết.
Đối với Hội Phụ nữ xã thì cũng đã làm tốt cái công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cái hộ gia đình mà có cái nhu cầu cũng như là có cái nền mà để mà làm một hộ mà là để xây dựng được cái mô hình thì chúng tôi xuống là hướng dẫn hội viên để mà thực hiện.
Qua hơn 5 năm triển khai, các cấp hội đã tăng cường tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế từng bước khởi nghiệp, phát hành các tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về khởi nghiệp, cấp phát cho 100% cơ sở hội trong tỉnh để tuyên truyền về kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh đến cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức cuộc thi ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp hàng năm nhằm tôn vinh những người luôn có ước mơ, khát khao, có hoài bão, dám nghĩ, dám làm, qua đó tạo môi trường cho phụ nữ tham gia khởi nghiệp và sáng tạo. Giành giải C cuộc thi ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp năm 2022 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái, chị Phạm Thị Thu Trang, giám đốc hợp tác xã Gia Hưng ở thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, đã biện ý tưởng đưa sản phẩm dược liệu đến tay người tiêu dùng trở thành hiện thực. Thành công mà chị Trang có được ngày hôm nay không chỉ có được từ sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của các cấp hội phụ nữ mà còn là sự nỗ lực, quyết tâm, tinh thần ham học hỏi không ngừng của bản thân, chị Trang chia sẻ.
Có rất nhiều yếu tố để giúp một người khởi nghiệp thành công, nhưng mà theo tôi nghĩ thì yếu tố quan trọng nhất đó là sự kiên trì.
Thời gian qua, để giúp các mô hình khởi nghiệp đạt được hiệu quả thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ cho vay vốn, mời gọi hội viên tham gia các khóa tập huấn của tỉnh, của Trung ương về khởi nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn, xây dựng kế hoạch kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, hỗ trợ thủ tục, thành lập hợp tác xã cho các chủ mô hình, đề tài, dự án khởi nghiệp. Một số sản phẩm của các mô hình khởi nghiệp được các cấp hội hỗ trợ quảng bá, tạo điều kiện để chị em bán và giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm của Trung ương, của tỉnh. Các phiên chợ giới thiệu hàng nông sản của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được tổ chức hàng tháng và tại các cửa hàng nông sản sạch tại huyện và thành phố, thị xã. Bà Hà Thị Đoá, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Các cấp hội đã tích cực vào cuộc và hỗ trợ cho hội viên xây dựng các ý tưởng khởi nghiệp. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã hỗ trợ chị em tham gia các cái cuộc thi do Trung ương phát động và do tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái phát động. Trong thời gian qua thì tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng thì hội viên phụ nữ đã tích cực hơn trong công tác xây dựng kinh tế cho hộ gia đình và từng bước khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Các chị em tham gia đề án và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thì đã mạnh dạn hơn và từng bước khẳng định vai trò vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
Thời gian tới, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội phụ nữ vận động, hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh, phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp hợp tác xã, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cho phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh, hỗ trợ phụ nữ kết nối tiêu thụ sản phẩm qua các kênh phân phối phù hợp với nhu cầu của thị trường. Hội cũng sẽ đẩy mạnh kết nối nguồn lực, gắn kết hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy các hoạt động kết nối đầu tư, giới thiệu quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ cho các mô hình khởi nghiệp hiện có. Có thể thấy, cùng với các phong trào thi đua và nhiều chương trình cuộc vận động khác, phong trào phụ nữ khởi nghiệp đã tiếp lửa và khơi nguồn cảm hứng cho nhiều chị em, giúp họ vượt qua khó khăn để khởi sự kinh doanh, tự tin theo đuổi đam mê và vươn lên làm giàu chính đáng. Thông qua đó, chị em có cơ hội thể hiện khả năng xứng đáng với 8 chữ vàng của phụ nữ ngày nay: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chơi không đi nữa nào, song màn trình diễn không tốt của thủ thành Văn Toản và các cầu vệ khiến Hải Phòng FC ngậm ngùi ra về tay trắng trong chuyến làm khách trên đất Malaysia của câu lạc bộ Barca. Câu lạc bộ Hải Phòng nhập cuộc tốt gây ra không ít những đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Dẫu vậy, đủ chủ nhà Saba mới là đội có được bàn thắng mở tỷ số và người lập công Daniel Tinh. Phút thứ 34, đại diện của Malaysia có được bàn thắng thứ hai từ tình huống đánh đầu của Daniel Lock, giúp đội bóng này khép lại hiệp 1 với tỷ số 2-0. Sang hiệp thi đấu thứ hai, các cầu trò của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Khi chưa có được điều mình muốn, câu lạc bộ Hải Phòng tiếp tục phải nhận bàn thua thứ ba. Khoảng thời gian sau đó, câu lạc bộ Hải Phòng có bàn thắng rút ngắn tỷ số của Yuri Manute, nhưng chừng đó là không đủ để Saba có bàn thắng ở phút bù giờ để khép lại trận đấu với thắng lợi chung cuộc 4-1. Bất ngờ thua đậm Phnom Penh Crown ở lượt đi, nhưng trong trận lượt về trên sân nhà, MacArthur FC đòi nợ thành công cả vốn lẫn lãi để chiếm ngôi đầu tay từ đội bóng của Campuchia sau 4 lượt ở bảng F AFC Cup. Ngay phút 17, German thực hiện thành công quả 11m để đưa MacArthur FC vượt lên dẫn trước. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, Rodriguez Davila còn ghi thêm 2 bàn nữa ở các phút 20 và 40 để đưa đội bóng của đội chủ nhà vượt lên dẫn trước với tỷ số 3-0. Tỷ số này giúp cho MacArthur FC đòi nợ thành công trước Phnom Penh Crown cũng như san bằng điểm số khi cùng có 9 điểm như đối thủ. Để chắc chắn leo lên ngôi đầu, MacArthur FC còn phải có thêm bàn thắng nữa trong hiệp 2 nên tiếp tục đẩy mạnh tấn công. Trong 10 phút cuối trận, Utkok và Râu có 2 pha lập công để ấn định chiến thắng đậm đà 5-0 cho MacArthur FC. Thắng lợi đậm đà trận này giúp cho MacArthur FC hả giận sau khi phải nhận thất bại mũi mặt 0-3 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn ở lượt đi. Rạng sáng nay 10 tháng 11 theo giờ Việt Nam đã diễn ra các trận đấu lượt trận thứ tư vòng bảng Cúp C2 châu Âu. Tại bảng E, đội đang dẫn đầu với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận là Liverpool có chiến làm khách tới sân của Toulouse. Ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, Jacob không thể chiếm lĩnh thế trận và để thủng lưới trước ở phút 36. 1-0 nghiêng về Toulouse cũng là tỷ số sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, Liverpool sớm nhận thêm gáo nước lạnh. Phút 58, tiền đạo Dalinga hoàn thành tình huống phối hợp tấn công bên cánh phải của đội chủ nhà bằng cú sút chéo góc hiểm hóc hạ gục thủ môn Kelleher. Phút 13, Liverpool có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 sau khi Careset của Toulouse phải lấy nhà. Nhưng chỉ 3 phút sau, Frank Magri lập công tái diễn dẫn 2 bàn cho đội chủ nhà. Những nỗ lực sau đó giúp Liverpool có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 nhờ công của Diogo Dota phút 89. Tới phút 90+7, Quan Sa được bóng vào lưới đội chủ nhà. Nhưng sau khi tham khảo va, trọng tài đã từ chối bàn thắng cho đội khách do Mark Alister để bóng chạm tay ở tình huống trước đó. Chung cuộc Liverpool thua 2-3 trước Toulouse, qua đó đứt mạch toàn thắng tại Cúp C2 châu Âu 2023-2024.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 10 ngày 11 tháng 11 năm 2023. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời rét, chiều tối và đêm mai 11 tháng 11 có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16-18 độ. Khu vực phía đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, chiều tối và đêm mai 11 tháng 11 có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng tố lốc sét đánh trong mưa cơn dông, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, chiều tối và đêm mai 11 tháng 11 có mưa rào và dông, cần đề phòng sét đánh trong cơn dông, nhiệt độ cao nhất 29-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. Điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7GB dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.